là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng đến với chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận vai trò của người cao tuổi trong việc xây dựng chính quyền ở cơ sở. Cuối chương trình là chuyên mục an toàn giao thông. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Bộ Chính trị đã tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt quy định 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới, chỉ thị số 35 về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, lãnh đạo các sở ban ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh. Hội nghị cũng đã được kết nối tới 185 điểm cầu của các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.
Ngày 9 tháng 5 năm 2024, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành quy định số 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới với 6 nội dung và 21 điểm cụ thể. Trong đó, điều 1, yêu nước, tôn trọng nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng, nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với sự nghiệp cách mạng của Đảng, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Điều 2, bản lĩnh đổi mới sáng tạo hội nhập, kiên định và vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới của Đảng và các nguyên tắc xây dựng Đảng, kiên quyết kiên trì bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, thực hiện nghiêm cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Điều 3, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Mỗi cán bộ đảng viên phải tâm huyết trách nhiệm, dấn thân nỗ lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, có ý chí, quyết tâm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Điều 4, đoàn kết kỷ cương, tình thương trách nhiệm, luôn luôn giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, cơ quan tổ chức và trong nhân dân, trước hết là ở chi bộ, cơ quan, đơn vị công tác, khu dân cư. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện chia rẽ, bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh toàn diện. Điều 5, gương mẫu khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời, gương mẫu trong công tác và sinh hoạt, tích cực học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ đảng viên chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, cấp trên gương mẫu trước cấp dưới, cấp ủy gương mẫu trước đảng viên gương mẫu trước quần chúng. Điều 6, tổ chức thực hiện, các cấp ủy tổ chức đảng, người đứng đầu có trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện quy định này phù hợp với chức năng nhiệm vụ, tình hình của địa phương, cơ quan đơn vị. Cán bộ đảng viên nêu cao tinh thần gương mẫu, thực hiện nghiêm quy định này. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.
Sau tháng đầu năm, Yên Bái có nhóm 4 chỉ tiêu không đạt so với kịch bản tăng trưởng. Đó là chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 5,36%, trong khi kịch bản tăng trưởng 6 tháng là 7,35%. Chỉ tiêu về giá trị xuất khẩu hàng hóa, mặc dù đã tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước, nhưng cũng không đạt mục tiêu khi giá trị xuất khẩu mới đạt 199 triệu đô la. Chỉ tiêu về thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 1.700 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ, bằng 32% dự toán, bằng 72% kịch bản tăng trưởng, nhưng vẫn thấp hơn mục tiêu trên 500 tỷ đồng. Chỉ tiêu về tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine ước đạt gần 40%, trong khi kịch bản tăng trưởng 6 tháng là 42,8%. Có thể nói đây là những chỉ tiêu hết sức quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đang tiếp tục triển khai các giải pháp quyết liệt để sau tháng cuối năm hoàn thành được các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra.
6 tháng năm 2024, Hội Khuyến học các cấp đã tích cực tuyên truyền vận động các tập thể cá nhân ủng hộ xây dựng Quỹ Khuyến học Khuyến tài với tổng số tiền trên 20 tỷ đồng. Từ nguồn Quỹ Khuyến học, các cấp hội khuyến học đã hỗ trợ hàng chục nghìn lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, trao tặng học bổng, tặng quà cho trên 1.760 lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, trị giá trên 1,5 tỷ đồng. Làm đầu mối huy động nguồn lực xây dựng trường học với tổng số tiền hỗ trợ 8,5 tỷ đồng. Hội khuyến học các cấp đã kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ tiền mặt hiện vật trao quà học bổng cho gần 16.360 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, khen thưởng động viên 747 giáo viên có học sinh giỏi các cấp trị giá trên 2,6 tỷ đồng, hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở vật chất cho trường học trị giá 4,6 tỷ đồng. Thời gian tới, các cơ hội khuyến học sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp chính quyền đoàn thể, mọi tầng lớp nhân dân trong việc tham gia hoạt động khuyến học khuyến tài, tích cực vận động ủng hộ tham gia đóng góp xây dựng quỹ khuyến học các cấp để kịp thời hỗ trợ học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cũng như khen thưởng động viên giáo viên học sinh đạt thành tích cao trong dạy và học, góp phần đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, hỗ trợ thúc đẩy sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh ngày càng phát triển.
Toàn tỉnh Yên Bái hiện có 26 trên 173 xã phường thị trấn không có tệ nạn ma túy, trong đó không có địa bàn trọng điểm loại 1, loại 2. Địa bàn trọng điểm loại 3 là 22 xã phường thị trấn, loại ít phức tạp là 125 xã phường. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn tình trạng phát sinh những điểm mua bán sử dụng trái phép chất ma túy nhỏ lẻ tại các khu dân cư. Tình trạng vận chuyển, mua bán sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp có chiều hướng phức tạp với nhiều loại ma túy mới thẩm lậu vào địa bàn. Giai đoạn 2021-2025, Công an tỉnh đã phát hiện xử lý 147 vụ, 227 đối tượng phạm tội về ma túy, đã điều tra truy tố 144 vụ, 187 bị can, xử phạt hành chính vi phạm 1 vụ, 33 đối tượng.
Huyện Văn Yên có 15 chợ, đến nay huyện đã xây dựng được 6 mô hình chợ 4.0, bao gồm các chợ Mậu A, An Thịnh, An Bình, Xuân Ái, Yên Phú và Lâm Giang. Với đầy đủ các mặt hàng tiêu dùng, hàng hóa thiết yếu, giá cả ổn định, người tiêu dùng lại không phải sử dụng tiền mặt khi thanh toán, bởi hầu hết các quầy hàng, ki ốt tại các chợ đều đã có mã quét QR phục vụ khách hàng, hoặc khách hàng có thể chuyển tiền qua số điện thoại trên ứng dụng điện tử vô cùng nhanh chóng thuận tiện. Vì thế, các mô hình chợ 4.0 trên địa bàn huyện Văn Yên đã ngày càng phát huy hiệu quả, giúp người dân trải nghiệm và tiếp cận với các phương thức thanh toán hiện đại, kích thích hoạt động mua sắm, góp phần xây dựng xã hội số, kinh tế số trên địa bàn.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, hiện tượng cán bộ công chức nhũng nhiễu, vòi vĩnh trong thực thi công vụ gây bức xúc trong dư luận tồn tại bấy lâu, không chỉ làm mất niềm tin của nhân dân và bộ máy hành chính nhà nước, ảnh hưởng đến uy tín lãnh đạo của Đảng, mà còn làm mất cơ hội sản xuất kinh doanh và làm giàu của người dân, doanh nghiệp. Báo Hà Nội Mới bình luận: đây là lực cản vô hình ngăn trở tiến trình phát triển đất nước phồn vinh và hạnh phúc, cần phải xóa tận gốc. Trước hết phải khẳng định rằng, cho đến nay, thực hiện chủ trương phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách hành chính bằng các giải pháp, biện pháp cụ thể, hiệu quả từ trung ương xuống địa phương, tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho doanh nghiệp, người dân của một bộ phận cán bộ công chức có chức vụ quyền hạn thoái hóa, biến chất đã có những chuyển biến rõ nét, góp phần xây dựng bộ máy hành chính nhà nước làm việc khách quan, công tâm, công bằng. Để trị tận gốc hiện tượng cán bộ cửa quyền gây phiền hà, sách nhiễu, thì giải pháp tốt nhất là các cơ quan chức năng và các địa phương cần thường xuyên rà soát hệ thống văn bản pháp luật, loại bỏ sự chồng chéo trong cấp phép, tạo sự thông thoáng cho người dân và doanh nghiệp. Cơ quan chức năng cần thúc đẩy và mở rộng dân chủ trong giám sát cán bộ, công chức thực thi công vụ, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật với những trường hợp cá nhân có biểu hiện sách nhiễu, vòi vĩnh trong thực thi công vụ. Sau khi tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1 tháng 7 vừa qua, vấn đề cải cách tiền lương năm 2024 được nhiều công chức viên chức, người lao động quan tâm. Nhiều ý kiến cho rằng cần có lộ trình cải cách tiền lương triệt để đời sống người lao động được cải thiện hơn và có thể sống được bằng lương. Nhiều ý kiến cho rằng mức tăng lương cơ sở 30% là sự nỗ lực lớn của nhà nước. Nhưng với sức sống hiện nay, điều này chỉ có thể phần nào cải thiện mà chưa thể đảm bảo đời sống của cán bộ công chức viên chức, người lao động. Bởi những năm trước đây, trước và sau nhiều kỳ tăng lương, rất nhiều hàng hóa, dịch vụ thiết yếu đồng loạt tăng giá và tình trạng té nước theo mưa khi lương tăng diễn ra như một kịch bản định sẵn. Điều này khiến cho việc tăng lương không còn nhiều ý nghĩa với người lao động. Do đó, cần sớm hoàn thiện lộ trình cải cách tiền lương tổng thể. Vì việc cải cách tiền lương là đòn bẩy cho người lao động, giúp đời sống của cán bộ công chức giảm bớt khó khăn, khiến họ yên tâm gắn bó với công việc, khuyến khích họ đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động. Quan trọng hơn cả, người lao động có thể sống được bằng lương. Trước nay, mỗi khi tăng lương thì giá nhiều mặt hàng té nước theo mưa. Báo Đại Đoàn Kết đặt câu hỏi: vậy lần tăng lương này với khoảng 16 tỷ nghìn tỷ đồng từ nay đến hết năm 2024 sẽ tác động thế nào tới giá cả? Để ngăn chặn tình trạng té nước theo mưa, Bộ Tài chính yêu cầu địa phương tăng cường giám sát thực hiện các biện pháp về kê khai giá, niêm yết giá, công khai thông tin về giá, đồng thời tổ chức thanh tra kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá. Trong khi đó, giới chuyên gia tài chính cho rằng, ở thời điểm này, dù giá cả vẫn ổn định, nhưng cùng với việc kiềm chế lạm phát nhằm hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cơ quan chức năng cần theo dõi sát diễn biến thị trường từng mặt hàng, đặc biệt là các hàng hóa dịch vụ thiết yếu. Buông lỏng kiểm soát để một vài loại hàng hóa tăng giá sẽ dễ tạo ra phản ứng dây chuyền kéo theo nhiều mặt hàng khác. Trong trường hợp đó sẽ dẫn đến việc hình thành mặt bằng giá mới, không chỉ gây áp lực lạm phát mà cụ thể hơn là tác động xấu đến thu nhập thực tế của người dân. 6 tháng năm 2024, xuất nhập khẩu cả nước tăng trưởng ở mức 2 con số, trong đó xuất khẩu tăng cao và đồng đều ở cả 3 nhóm hành chính. Tuy nhiên, có nhiều cơ hội xuất nhập khẩu phục hồi và có thể vượt qua mục tiêu tăng trưởng 6% như kế hoạch. Song những thách thức vẫn tiềm ẩn, đòi hỏi phải tiếp tục nắm chắc tình hình và có giải pháp sát sao toàn diện. Với vai trò là cơ quan điều hành hoạt động xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục theo dõi, tham mưu với Chính phủ các giải pháp ứng phó. Bộ sẽ thông tin kịp thời những diễn biến của thị trường xuất khẩu để doanh nghiệp điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp, định hướng tìm kiếm đơn hàng từ các thị trường. Thương vụ Việt Nam tại các khu vực sẽ thường xuyên cập nhật thông tin và khuyến nghị các quy định, tiêu chuẩn, điều kiện của thị trường nước ngoài có thể tác động đến hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Thực hiện kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025. Đặc biệt, việc xuất khẩu qua các cửa khẩu biên giới theo hình thức chính ngạch tiếp tục được thúc đẩy, điều hành khai thông hiệu quả hoạt động xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Có thể nói, việc xả rác thải bao bì, vỏ lon, chai nhựa, xốp, bao tay xuống biển từ lâu đã là thói quen của rất nhiều ngư dân, bởi họ cho rằng đó là việc bình thường, không ảnh hưởng đến ai. Thế nhưng, chính rác do ngư dân thải xuống biển ngay sau đó đã gây hậu quả nhãn tiền khi bám dính vào lưới, ngư cụ, gây hư hỏng thiết bị tàu. Về lâu dài, rác thải đe dọa hệ sinh thái biển, gây suy giảm nguồn lợi thủy sản. Sau những đợt mưa lũ, biển động, rác bị sóng đánh dạt vào bờ, tạo thành những bãi rác thải khổng lồ, gây mất mỹ quan du lịch biển. Ngoài lượng rác thải từ đất liền theo sông đổ ra biển, lượng rác thải từ biển theo gió mùa, dòng hải lưu di chuyển về phía bờ biển là rất lớn. Việt Nam hiện có gần 87.000 tàu thuyền khai thác thủy sản với hàng trăm nghìn người sinh hoạt, làm việc dài ngày trên biển, nên lượng rác thải ra môi trường rất lớn. Việc chính quyền áp dụng mô hình tự thu gom rác thải cho ngư dân để làm thay đổi nhận thức, việc bảo vệ môi trường biển là rất đáng khích lệ và cần được nhân rộng cho cả nước. Đây chính là hành động thiết thực, hữu ích của ngư dân, đóng góp vào công cuộc bảo vệ môi trường biển, bảo vệ nguồn sống của chính họ.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có cuộc gặp thân mật tại dinh thự của Tổng thống Putin ở Novo Ogarevo, gần thủ đô Moscow của Nga. Tại cuộc gặp không chính thức, Tổng thống Nga Putin chúc mừng Thủ tướng Ấn Độ Modi đã tái đắc cử và gọi đây là kết quả công việc của ông trong nhiều năm. Ông Putin nói thêm rằng Thủ tướng Modi đã cống hiến cả cuộc đời mình để phục vụ người dân Ấn Độ và ông Modi là người biết cách mang lại kết quả vì lợi ích của người dân Ấn Độ. Thủ tướng Ấn Độ Modi cảm ơn Tổng thống Nga và cho biết đây là lần đầu tiên trong 65 năm qua ở Ấn Độ, chính phủ được bầu nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp. Nhân dân Ấn Độ đã trao cho ông cơ hội phục vụ Tổ quốc, vì vậy trong nhiệm kỳ thứ 3, ông sẽ làm việc nhiều gấp 3 lần. Ngày 8 tháng 7, Tổng thống Pháp đã yêu cầu Thủ tướng Gabriel Attal tiếp tục đảm nhận cương vị Thủ tướng sau khi ông Attal bày tỏ ý định từ chức theo truyền thống sau khi phe chính trị của chính phủ đánh mất thế đa số trong cuộc bầu cử quốc hội. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã yêu cầu Thủ tướng Attal tiếp tục vai trò Thủ tướng trong thời điểm hiện tại để đảm bảo sự ổn định của đất nước. Trước đó, ngày 7 tháng 7, ông Attal thông báo sẽ đệ đơn từ chức theo truyền thống chính trị của Pháp. Theo dữ liệu của Bộ Nội vụ Pháp trong cuộc bầu cử quốc hội vừa qua, Liên minh cánh tả mặt trận Bình dân mới đã giành được 182 ghế, Liên minh Trung dung cùng nhau của Tổng thống Macron nhận được 168 ghế và Đảng Tập hợp Quốc gia và các đồng minh 143 ghế. Hiện chưa có kết quả chính thức và các phương diện truyền thông dẫn các số liệu có sự chênh lệch không đáng kể. Nếu không đảng nào giành được thế đa số cần thiết tại Quốc hội Pháp để tự quyết định thành phần chính phủ, theo giới quan sát, Liên minh cánh tả mặt trận Bình dân mới có thể thành lập chính phủ thiểu số hoặc tập hợp lại một liên minh, nhưng sẽ rất khó khăn khi các đảng hầu như không có điểm chung. Ngày 8 tháng 7, Nhật Bản và Philippines đã ký một thỏa thuận quốc phòng song phương nhằm tạo điều kiện cho các cuộc tập trận chung trong nỗ lực hợp tác an ninh chặt chẽ hơn. Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Joko Kamikawa và Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro đã ký thỏa thuận tiếp cận đối ứng tại Manila. Thỏa thuận này trở thành cột mốc quan trọng trong hợp tác an ninh giữa hai quốc gia trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Sau khi RAA có hiệu lực, Nhật Bản có thể tham gia với tư cách thành viên chính thức trong cuộc tập trận quân sự Balikatan quy mô lớn do Philippines và Mỹ tiến hành hàng năm. Tokyo và Manila đều là đồng minh của Mỹ đã tăng cường quan hệ quốc phòng trong những năm gần đây nhằm đối trọng với các hoạt động ở Bắc Kinh ở Biển Hoa Đông và Biển Đông. Ngày 8 tháng 7, một máy bay Boeing của hãng hàng không United Airlines Mỹ đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay ở thành phố Denver sau khi phát hiện máy bay bị mất bánh, đáp chính. Theo United Airlines, máy bay Boeing 757-200 mang số liệu chuyến bay 1001 cất cánh từ thành phố Los Angeles, chở 174 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn đã hạ cánh khẩn cấp do mất bánh đáp chính. Thông báo của hãng hàng không này cho biết bánh đáp đã được tìm thấy ở Los Angeles và hãng đang điều tra nguyên nhân gây ra sự cố. Đây là sự cố mới nhất trong chuỗi những sự cố kỹ thuật mà các máy bay Boeing gặp phải trong thời gian gần đây. Ngày 7 tháng 3 vừa qua, một máy bay Boeing B-777-200 cũng do hãng United Airlines vận hành đã bị thủng lốp giữa không trung. Máy bay sau đó đã đáp xuống một chiếc ô tô ở bãi đậu xe của nhân viên sân bay.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, hội viên Hội người cao tuổi các cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã không ngừng phát huy bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm sống của bản thân và uy tín trong cộng đồng, tích cực tham gia các vị trí trong hệ thống chính trị ở cơ sở bằng nhiều cách làm sáng tạo, gương mẫu, tiên phong. Cùng với uyển chuyển trong các vận động và nhiều hội viên người cao tuổi đã phát huy được tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu phát triển.
Ở tuổi gần 70, hội viên Hội người cao tuổi Đào Trọng Chín, thôn Làng Đát, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình vẫn luôn mang trong mình nhiệt huyết đóng góp cho xã hội. Bởi thế mà nhiều năm nay, ông kiêm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại thôn khi vừa là bí thư chi bộ thôn kiêm trưởng ban công tác mặt trận, vừa là tổ trưởng tổ hòa giải. Ở mỗi cương vị, ông Chín luôn lấy sự gương mẫu và tinh thần trách nhiệm làm tiền đề để dân tin, dân yêu. Cách làm của người hội viên này là trước hết phải tích cực chủ động nghiên cứu các chủ trương, chính sách của địa phương, từ đó cùng chi ủy vận dụng sáng tạo vào công việc, đặt lợi ích của nhân dân, lợi ích tập thể lên trên hết. Ông Chín cho biết:
chúng tôi cũng muốn là mình phải là những người gương mẫu nhất, phải làm lấy mình làm tấm gương cho mọi người. Chứ nếu bây giờ mình để cho mọi người làm trước mình thì cái quan trọng mình là người bí thư, người đứng đầu của chi bộ thì mình phải là cái người làm trước để cho mọi người học tập và làm theo. Trước tiên là đảng viên học tập làm theo và sau đó là người dân.
Là người đứng đầu cơ sở, với mỗi nhiệm vụ ông Chín luôn có kế hoạch cụ thể và đặt mục tiêu thực hiện. Để làm được điều đó, ông luôn chú trọng tới phát huy tinh thần đoàn kết tại cơ sở, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Trong quá trình triển khai, ông luôn ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ chính trị, việc mới, việc khó, việc phát sinh trong nhân dân. Trong hoạt động của thôn, mọi việc đều được đưa ra bàn bạc công khai dân chủ nhằm tạo sự đồng thuận. Bà Phạm Thị Bình, thôn Làng Đát nói:
thì tôi thấy ở dân ở đây là bây giờ rất là khác. Trước kia thì rất là đường xá là không có, nhà cửa thì lụp sụp lắm. Thế nhưng mà sau vài năm nay thì đường của chúng ta rộng, nhà văn hóa cao, nhất là do toàn dân ta đóng góp. Cứ khi làm một việc gì thì đều đưa ra ý kiến ở họp bàn. Có một số người ta rất là nhiệt tình, là người ta bảo nên phải làm như thế. Ví dụ như nhà văn hóa là phải có nhà để họp hành, rồi là làm mái này để cho tổ phụ việc, ví dụ như là toàn dân được cắt họp rất là đông. Thế rồi là ngoài ra lại còn thêm là đánh bóng này, thế rồi là cam mướn này, cho nên là phải rộng rãi này.
Vừa là bí thư chi bộ, ông Chín còn là trưởng ban công tác hòa giải thôn Làng Đát. Ông đã cùng các thành viên của tổ hòa giải thành công nhiều vụ việc tranh chấp mâu thuẫn. Đơn giản có, phức tạp có, nhưng vụ việc nào ông cũng khéo léo kết hợp hài hòa giữa lý và tình. Theo ông Chín, để làm công tác hòa giải cơ sở tốt thì người hòa giải trước hết phải là những người công tâm, đồng thời trước mỗi vụ việc muốn quyết định đúng phải điều tra nghiên cứu rõ ràng, nắm chắc tình hình. Đặc biệt là tìm hiểu rõ về tính cách, hoàn cảnh của đối tượng sẽ hòa giải, từ đó tìm ra phương pháp hòa giải hợp lý nhất. Nhờ đó tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội ở thôn luôn được ổn định. Đánh giá về điều này, ông Đoàn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Đồng cho biết:
chúng tôi đánh giá chung là ở các cái tổ hòa giải ở trên địa bàn xã cũng như là các đồng chí bí thư chi bộ, đặc biệt là cái tổ hòa giải ở thôn Làng Đát, thì để mà làm được cái công tác hòa giải thì không có cách nào khác, chúng ta phải gần dân, hiểu dân, tin dân, lắng nghe dân để mà nắm bắt được cái tâm tư nguyện vọng, những cái mà phát sinh nội tại ngay từ cái cơ sở để chúng ta làm tốt thì chúng ta mới nắm bắt được, mới làm tốt được công tác hòa giải ngay tại cơ sở.
Nhiều năm giữ vai trò trưởng thôn Ngòi Khang, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình, ông Trần Xuân Trường là một trong những tấm gương người cao tuổi luôn được dân quý, dân tin bởi sự nhiệt tình, tâm huyết và trách nhiệm trong các hoạt động của thôn. Là người đảng viên, lại là trưởng thôn nên ông luôn đề cao tính tiên phong gương mẫu ngay từ trong gia đình. Từ những điều đơn giản nhất trong cuộc sống và công việc đều được ông thực hiện nghiêm túc và khoa học. Ông Trường nói.
Thì qua một số năm đầu tiên thì tôi rút ra được cái kinh nghiệm là muốn làm được việc và muốn giúp được cho dân thì mình phải đầu tiên là mình phải tâm huyết đã. Và mình phải có những cái kế hoạch, nghiên cứu các cái văn bản. Qua nhiều lần như thế thì tôi về tôi lập kế hoạch và xây dựng cái chương trình cho mình. Thì từ đó thì bắt đầu là muốn được dân tin, dân yêu thì mình phải công khai, minh bạch, đặc biệt trong vấn đề xây dựng, thu hút các cái nguồn lực là mình phải công khai, mình lập dự toán, mình khả năng mình làm được những cái gì, mình hứa với cái dân gì là mình phải làm. Nên nhiều cái là thậm chí là mình phải làm trước, xong hãng nói sau, thì có như thế thì dân mới tin yêu.
Tuyến đường chính chạy từ trung tâm xã Bảo Ái vào thôn Ngòi Khang được mở rộng và bê tông hóa khang trang bằng sự đóng góp tích cực của các tầng lớp nhân dân. Phá bỏ tường rào, cây cối, hoa màu để nhường đất làm đường là điều không hề dễ trong bối cảnh tức đất tức vàng như hiện nay. Ấy vậy mà người dân thôn Ngòi Khang lại đồng sức đồng lòng, không chỉ chủ động hiến đất mà còn tích cực đóng góp ngày công tiền của để có tuyến đường khang trang. Thành quả đó có được một phần là nhờ sự khéo léo trong công tác vận động và sự công khai minh bạch trong suốt quá trình triển khai làm đường của người trưởng thôn gương mẫu Trần Xuân Trường. Ông Lê Hồng Sơn, chi hội trưởng Hội người cao tuổi thôn Ngòi Khang nói:
Ông Trường là một trưởng thôn rất là năng động và thương dân. Nói đến thương dân thì ông ấy là một trong những người mà có cái tấm lòng, có tâm nhất đối với dân, với tập thể. Là một ông trưởng thôn có cái tầm ảnh hưởng lớn đối với dân ở cái khu vực này và cũng như ở trên địa bàn. Sau khi ông ấy chia sẻ với dân và họp dân để thống nhất làm đường thì bà con nhân dân đều hưởng ứng.
Toàn tỉnh hiện có trên 93.000 hội viên, trong đó có gần 3.800 người cao tuổi tham gia các cương vị trong cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc, đoàn thể, hòa giải. Nhiều người cao tuổi đảm nhiệm các vị trí công tác đứng đầu cơ sở. Bằng sự nhiệt tình, tâm huyết, tinh thần trách nhiệm cao, hội viên Hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Từ đó, đưa thôn bản tổ dân phố đạt nhiều danh hiệu thi đua như thôn tổ dân phố văn hóa, chi bộ trong sạch vững mạnh. Các đoàn thể chính trị xã hội đạt danh hiệu vững mạnh. Đó vừa là trách nhiệm, vừa là phần thưởng động viên người cao tuổi tiếp tục nêu gương sáng, đóng vai trò đầu tàu gương mẫu xây dựng hệ thống chính trị tại cơ sở, góp phần không nhỏ vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.
Chương trình An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Văn Yên đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, phản ánh của phóng viên chuyên mục An toàn giao thông.
Xác định tuần tra kiểm soát là một trong những giải pháp để đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Văn Yên đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, đặc biệt là các tuyến tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và thường xảy ra tai nạn, đồng thời tăng cường xử lý các lỗi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn tới tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, cơi nới kích thước thành thùng xe. Đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Văn Yên đã phát hiện xử lý và lập biên bản 915 trường hợp vi phạm, trong đó xử lý 325 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 216 trường hợp vượt tốc độ, tạm giữ 25 ô tô, 447 mô tô, tước giấy phép lái xe 313 trường hợp, xử phạt vi phạm gần 3 tỷ 200 triệu đồng. Cháu Nguyễn Quang Thắng vi phạm giao thông nói:
Giao thông cháu mắc những lỗi như là không mang gương và không mang giấy tờ xe, nhưng mà cháu cũng được các chú giao thông quan tâm và nhắc nhở rồi ạ. Cháu hứa là sẽ không tái phạm và không vi phạm luật giao thông nữa để đảm bảo cho an toàn giao thông ạ.
Theo đánh giá của công an huyện Văn Yên, các lỗi vi phạm chủ yếu của người tham gia giao thông là không chấp hành quy định về đèn tín hiệu giao thông, không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô, xe máy, điều khiển phương tiện khi trong máu có nồng độ cồn, cơi nới kích thước thành thùng xe, điều khiển phương tiện không có gương chiếu hậu. Ngay khi phát hiện các vi phạm, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Văn Yên đã kịp thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Ngoài ra, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện tổ chức 62 buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho trên 17.000 người dân, giáo viên và học sinh, tổ chức cho 1.455 lượt người ký cam kết chấp hành luật giao thông đường bộ, tặng 80 mũ bảo hiểm, phát 2.320 tờ rơi cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông và dán 342 đề can trên xe ô tô về việc chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ. Anh Đoàn Văn Hà tham gia giao thông nói:
thì bản thân lái xe thì đã chấp hành, đã ý thức tự giác chấp hành cái việc mà không sử dụng các chất có cồn khi lái xe, và đặc biệt là khi mà tham gia giao thông được các chốt cảnh giao thông kiểm tra nồng độ cồn và cũng có quán triệt và hướng dẫn, thì chúng tôi cảm thấy là cái sự chấp hành của đa phần anh em lái xe rất là tốt. Từ đó nó giúp cho cái việc mà chúng tôi, bản thân tôi tham gia giao thông rất là yên tâm trong cái việc mà sẽ rất là ít những người mà có nồng độ cồn tham gia, từ đó đảm bảo giao thông cho tất cả mọi người.
Ông Vũ Ngọc Sơn ở thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên cho biết:
đi xe này có gương này, đội mũ bảo hiểm, chấp hành đúng luật an toàn giao thông để đảm bảo an toàn giao thông.
6 tháng năm 2024, trên địa bàn huyện Văn Yên đã xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông, làm 4 người chết, 4 người bị thương. So sánh với cùng kỳ năm 2023, giảm 1 vụ, tăng 2 người chết và giảm 7 người bị thương. Để kéo giảm 3 tiêu chí về an toàn giao thông, thời gian tới, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Văn Yên sẽ đẩy mạnh tuần tra kiểm soát theo kế hoạch số 300 của Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an và chỉ thị số 31 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới. Đại úy Hà Sơn Trường, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Văn Yên cho biết một số giải pháp như sau:
tăng cường tuần tra kiểm soát, phối hợp với lực lượng công an các xã, phường, thị trấn để tập trung vào 5 nhóm chuyên đề chính là vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, quá khổ quá tải và vi phạm cái dừng xe, chủ yếu tập trung vào các lỗi là nguyên nhân trực tiếp để xảy ra tai nạn giao thông, để thực hiện đúng các chỉ đạo của Bộ Công an và Công an tỉnh Yên Bái trong các dịp lễ Tết và các sự kiện lớn trên địa bàn huyện Văn Yên, thì chúng tôi tăng cường phối hợp cùng các công an các xã, phường, thị trấn để đảm bảo an ninh trật tự và kiềm chế không để xảy ra tai nạn giao thông.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục an toàn giao thông. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng. Xe điện VinFast, Iadea, Decabay, Osaka, Detech, GIV, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi, xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao, xe đạp, xe máy Honda, Yamaha, Suzuki. Chào hè năm 2024, tặng 5 triệu cho xe gà 50 phân khối, tặng 4 triệu cho xe máy điện, tặng 500.000 đồng đến 2 triệu 500.000 đồng cho xe máy, xe đạp điện, xe đạp thể thao, xe đạp. Miễn lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe. Bán trả góp miễn trả lãi. Tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà giá trị hấp dẫn cho các dòng xe. Ưu đãi áp dụng cho tùy loại xe. Đối với khách hàng mua xe điện VinFast được quay số có cơ hội trúng thưởng. Mới giải nhất, mỗi giải một xe Vento S trị giá 50 triệu đồng. Hai giải nhì, mỗi giải một xe Felix S trị giá 27 triệu đồng. 30 giải 3, mỗi giải một xe Evo 200 trị giá 18 triệu đồng. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ, các lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đã qua sử dụng. Bán online và trực tiếp khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối xe chính hãng, những thương hiệu xe nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu tỉnh Yên Bái, ở đâu rẻ Thiện Anh rẻ hơn, trân trọng kính mời quý khách. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.